Kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2023. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Trong giờ thánh hôm nay, cộng đoàn mình hãy nhớ đến những người đang phạm tội ngoại tình. Vậy tội ngoại tình là một tội rất tàn nặng. Ai cũng biết như vậy. Nhưng khi nói về nó, thì nhiều người có vẻ còn e ngại, không dám đả động đến. Bởi vì đây là một chủ đề khá nhạy cảm. Hồi nhạy cảm hay không thì con không biết. Nhưng điều con biết rõ nhất là Chúa rất nghiêm khắc với tội ngoại tình. Bởi vì tội ngoại tình đang tàn phá, tan nát hạnh phúc của các gia đình trên khắp thế giới. Không phải cứ vô khách sạn thì mới phạm tội ngoại tình. Chúa khẳng định rằng ai nhìn người phụ nữ mà ước ao phạm tội thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Vậy trong tâm tình ấy, con xin kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy cầu nguyện cho những ai đang ngoại tình, cầu nguyện cho những cô gái lẳng lơ, biết sống sao cho ngay lành, thánh thiện. Hãy dâng tất cả các tội nhân vào lòng thương xót của Chúa trong giờ thánh online này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ngự xuống tâm hồn mỗi chúng con. Xin Ngài hãy mở tai mở lòng để chúng con biết cầu nguyện sao cho đẹp với thánh ý Chúa nhất. Xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Ông Khôi bị bệnh tim rất là nặng và đang đợi thông tin. Xin Chúa thương cho ca mổ của ông được thành công theo thánh ý của Chúa. Ông Giuse Trần Hòa bị ung thư phổi rất nặng. Xin lòng thương xót của Chúa đụng chạm và chữa lành cho anh. Ông Cu Xoay bị tai biến, đang ở trong bệnh viện. Ông Phục đang đau nặng. Ông Hoàng bị té và chấn thương cổ, cột sống. Chị Lan bị đau ruột và bà Maria Teresa Võ Hòa đang đau nặng. Xin Chúa thương xót và chữa lành cho họ. Anh Lê Phú Đức ở Modern đang chuẩn bị phẫu thuật thay 3 van tim. Xin Chúa thương cho ca mổ được diễn ra tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Anh Hùng xin cầu nguyện cho người dì đang mang một căn bệnh về tai mà không có thuốc chữa trị. Xin lòng thương xót của Chúa đụng chạm và chữa lành cho bà. Xin cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho các gia đình nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa rồi được bình an và sớm ổn định cuộc sống. Xin Chúa thương hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các vị chủ chăn trong giáo hội, cách riêng là Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của chúng con, để Ngài luôn được khỏe mạnh và sáng suốt dẫn dắt giáo hội sống đức tin mạnh mẽ trong ân nghĩa của Chúa. Xin Chúa tuôn đổ tràn đầy thánh thần trên các giám mục và các linh mục của giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa để dẫn dắt đoàn chiến của Chúa và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu. Bến đậu của hiệp nhất yêu thương bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu, của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Lê Thị Hương mới qua đời tại Cali, linh hồn Anne Hồ Thị Nguyệt mới qua đời tại Houston, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mẫn mới qua đời ở Việt Nam, linh hồn Phêrô Dũng mới qua đời ở Riviera, linh hồn Phêrô Vũ Phương Bách và Marta Nguyễn Thị Đào mới qua đời ở Boston. Linh hồn của hơn 21.000 người vừa mới qua đời ở Thổ Nhĩ Kỳ vì động đất. Linh hồn John Baptista Lại Thế Uyên mới qua đời tại Việt Nam. Cùng tất cả các linh hồn của những người đã qua đời trong đại dịch COVID vừa rồi, trong cuộc chiến ở Ukraine và trong các thảm họa lũ lụt động đất đang diễn ra trên khắp thế giới. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay, và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con, sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và giờ đây, xin quý ông bà anh chị em hãy cùng thầm thì dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư thầm kín của lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chiến cầu,
xin Chúa nhầm lời chúng con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tội ngoại tình là một tội rất là nặng, ai cũng biết vậy. Nhưng khi nói về tội ngoại tình thì nhiều người có vẻ còn e ngại, không dám đả động đến. Bởi vì đây là một chủ đề khá nhạy cảm. Ôi, nhạy cảm hay không thì con không có biết. Nhưng điều con biết rất rõ là Chúa rất nghiêm khắc với tội ngoại tình. Bởi vì tội ngoại tình đang tàn phá, tan nát hạnh phúc của các gia đình trên khắp thế giới. Không phải cứ vô khách sạn thì mới phạm tội ngoại tình. Chúa khẳng định rằng, ai nhìn người phụ nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Ôi, lạy Chúa, đàn ông chúng con đa số chỉ nhìn ngắm phụ nữ khi họ đẹp và hấp dẫn mà thôi. Nhưng khổ một nỗi, phụ nữ ngày hôm nay họ biết cách làm đẹp, biết cách khoe ra những gì là hấp dẫn nhất của thân xác họ. Chính vì thế, rất nhiều người đàn ông chúng con đã phạm tội ngoại tình tùm lum, không sao dừng được. Trên Internet có rất nhiều hình ảnh gợi cảm khiêu dâm. Người ta muốn kiếm phim sách hay tìm bạn tình kiểu nào cũng có. Chính vì thế mà họ ước muốn ngoại tình với nhau. Nào là thủ dâm, nào là diễu cợt, làm nhiều trò đồi bại ngay trước màn hình vi tính. Còn ở ngoài đường, giữa thanh thiên bạch nhật, người ta ăn bận kiểu con nhà nghèo, ở trên rách dưới mà không hề thấy mắc cỡ. Không phải là họ nghèo khó đâu, nhưng đây là kiểu ăn mặc thời thượng. Kiểu ăn mặc khiêu gợi mơn trớn này đã cám dỗ không ít cái đàn ông phạm tội ngoại tình. Điều đáng sợ là lối ăn mặc này đã được xã hội coi là một nét văn hóa riêng. Ai mà đụng vào thì hãy coi chừng. Xót xa thay, khốn nạn thay, lối ăn mặc khiêu gợi lõa lồ ấy đã trở nên quá quen thuộc và rất đỗi bình thường. Đến nơi người ta đem luôn nó vào nhà thờ mà họ vẫn cảm thấy bình thường. Hồi năm ngoái con tham dự một lễ cưới ở Boston. Bây giờ nhắc lại mà vẫn thấy mắc cỡ. Ai đời lễ cưới mà lại giao cho hai cô phù dâu đọc sách thánh. Đứng trên bục sách, thánh thiêng là thế. Mà các cô ăn bận hở trước, hở sau, hở tuốt tuồn tuột từ trên xuống dưới. Các cha đồng tế, các thầy giúp lễ, các giáo dân, nhiều người cứ sượng cứng cả mặt. Ai mà biết được, không khéo lại có người phạm tội ngoại tình trong lòng, ở ngay khuôn viên nhà thờ thì sao? Cũng may là hôm ấy cha chủ tế dễ tính, chứ gặp phải cha già nghiêm khắc thì chưa chắc các cô đã được phép bước chân vào nhà thờ. Lạy Chúa, có đạo mà không có Chúa thì chúng con rất dễ ngả theo lối sống dễ dãi, lặng lờ. Xin Chúa cho cánh đàn ông chúng con biết siêng năng cầu nguyện và chay tỉnh cõi lòng để có thể vượt thắng chính mình. Nếu có lỡ nhìn thấy một thiếu nữ ăn mặc kiểu thời thượng thì không sinh ra lòng ham muốn nọ kia. Trái lại, nhìn thấy phụ nữ diễm kiều thì biết tạ ơn Thiên Chúa vì người đã ban cho đời một bông hoa xinh đẹp. Xin Chúa cho các cô, các chị luôn ý thức rằng vẻ đẹp của thân xác sớm muộn gì cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Chỉ có nét đẹp của tâm hồn mới là vĩnh cửu. Các chị cần phải cầu nguyện, cần phải hy sinh nhiều để nét đẹp tâm hồn của mình luôn ánh lên qua lối sống thánh đức của mình. Thách riêng, nguyện xin Chúa cho những người đang làm chồng, làm vợ, hãy biết quỳ gối mà nguyện cầu cho nhau sớm tối. Vì chỉ duy nhất tình yêu của Thiên Chúa mới giúp họ vượt thắng những giây phút sao lòng. Chỉ nhờ bởi ơn thánh của Chúa, vợ chồng mới có thể đi với nhau đến cuối cuộc đời.
Đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan.
Con quỳ đây xưng Chúa, tiếng ca cảm tạ Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu.
Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình,
nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời.
Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai.
tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng tâm lòng muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chờ che lối đi đường về.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đâu.
Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Kính thưa cộng đoàn, rất nhiều người chồng và người vợ đã lỗi lời thề của bí tích hôn nhân. Họ phản bội nhau, họ tìm kiếm niềm vui ngoài chồng ngoài vợ. Họ đã tự tay tàn phá hạnh phúc của chính mình. Xin cộng đoàn hãy dâng lên Thiên Chúa Cha chuỗi kinh cực trọng này để cầu nguyện cho các tội nhân biết hồi tỉnh cơn mê, trở về với Chúa, đoàn tụ với gia đình của chính mình. Trong tâm tình ấy, xin quý ông bà anh chị em hãy cùng với chúng con tha thiết cầu nguyện. Vậy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin che đời chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con,
hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trai chim tử nhân con tin thác nơi Ngài
lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng tràn đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành. Con chạy đến van xin lòng thương xót của cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tín thác vào lòng thương xót của cha, bởi vì cha là đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy cha từ bi, chỉ mình cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về. Năm nào Ngài chết treo thương, thọc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn cậy xóa y vong lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa y bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con xin được trân trọng giới thiệu cha Đa Minh Trần Minh Đức, Ngài thuộc Cộng đoàn Thánh Thomas Aquinas. Ngài là một linh mục rất nhiệt thành đã giúp cho Cộng đoàn lòng thương xót Chúa nhỏ bé này ngay từ những ngày đầu tiên, và cho mãi tới bây giờ Ngài cũng rất nhiệt thành chia sẻ lời Chúa mỗi khi Ngài có thể. Bài giảng của Ngài luôn luôn sâu sắc, bởi vì Ngài là cha giáo, nên những ý tưởng của Ngài luôn thực tế và giúp cho cộng đoàn mình biết sống tin mừng và đặc biệt là hiểu được lời Chúa rõ ràng hơn. Vậy con xin trân trọng kính mời cha.
Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em bên lòng Chúa xót thương. Chúng ta vừa trải qua những mầu nhiệm cao trọng trong những ngày đầu của năm phụng vụ. Chúng ta bước vào mùa thường niên. Mùa thường niên, Chúa Kitô và Giáo hội sẽ trình bày cho chúng ta và các môn đệ của Chúa Giêsu. Cách ăn nếp ở được chỉ ra trong bản hiến chương nước trời, mà trước tiên là tám mối phúc thật. Chúa Giêsu đã dẫn chúng ta vào chi tiết và đối chiếu điều răn mới của Ngài và kiện toàn luật cũ, luật của Môi-se. Chúa Giêsu luôn khẳng định trước khi trời đất qua đi thì dầu một chấm, một phẩy trong lề luật cũng sẽ chẳng qua đi. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, tối hôm nay chúng ta lại được đến với nhau bên lòng Chúa xót thương để lắng nghe Chúa trình bày cho chúng ta những luật lệ mới của Ngài khi Ngài muốn kiện toàn luật cũ. Vậy, trong tinh thần theo những giới răn yêu thương của Chúa là mến Chúa và yêu người, để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho nhau trong buổi tối hôm nay bên lòng Chúa xót thương. Chúng ta cầu nguyện cho những người xin chúng ta cầu nguyện cho, những người chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện, những người chúng ta hứa sẽ cầu nguyện cho họ, những người đang gặp những khó khăn trong cuộc sống, mất cái sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang đau ốm trong gia đình, cộng đoàn giáo xứ và những người chúng ta quý cầu nguyện trong tối hôm nay. Xin Chúa chữa lành các bệnh tật cả hồn lẫn xác. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đã được Chúa gọi về trong gia đình của chúng ta, những linh hồn cứ vừa gọi về trong những giây phút này, xin lòng thương xót Chúa đưa về hưởng hạnh phúc trong nhà Chúa. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Mikae Tâm, là con trai của thầy Sáu Huỳnh Mai Trác, thầy Sáu Vĩnh Viễn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, những nơi chiến tranh đang gặp những thử thách khó khăn. Chúng ta cầu nguyện cho thiên tai, bệnh tật, bão lụt trên toàn thế giới, thời tiết ngặt nghèo, nhất là qua trận động đất vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Xin Chúa cho họ tìm được những nạn nhân còn sống sót và cho có nhiều bàn tay giúp đỡ trong cơn đau khổ này. Chúng tôi cầu nguyện cho những người đang sống xa Chúa, các gia đình đang đổ vỡ, bất hòa, cho các thanh niên, thiếu nữ biết sống luân lý, tốt lành, lành mạnh theo phúc âm của Chúa. Vậy với tất cả những lời nguyện chân thành của chúng ta tối hôm nay, chúng ta đặt vào vòng tay yêu thương và lòng thương xót của Chúa, và chúng ta cùng nhau lắng nghe Chúa nói với chúng ta tối hôm nay, và chúng ta cũng xin Chúa lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật cho các con, cho dù trời có qua đi thì một chấm, một phẩy trong luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả nhất trong nước trời. Vậy, Thầy bảo cho các con, nếu các con không nên công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con cũng chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng, không được giết người, ai giết người sẽ bị luật phạt nơi tòa án. Còn thầy bảo cho các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luật phạt. Ai bảo anh em mình là đồ ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em mình là tên khùng,
thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu người đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà thực nhớ người anh em đang có điều bất bình với người, thì người hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em người trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay trước lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa người ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao người cho tên lính canh, và người sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho các ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả được đồng xu cuối cùng. Các con cũng đã nghe nói với người xưa nói rằng, ngươi chớ ngoại tình, còn ta bảo cho các con, hãy ai nhìn xem người phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó và ném ra ngoài. Vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt nó mà ném nó xa con. Vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng, ai ly dị vợ mình thì hãy trao cho vợ tờ ly dị. Còn ta bảo cho các con, thế ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình, và ai cưới người vợ ly dị cũng phạm tội ngoại tình. Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng, tớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa. Còn ta bảo cho các con, đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai của Thiên Chúa. Đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân người. Đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu người ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là, có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sống trên đời, lý tưởng và mẫu mực mà chúng ta chọn lựa không phải một vĩ nhân nơi trần thế đâu. Lý tưởng sống của một người Kitô hữu chúng ta là chính Chúa Giêsu. Ngài là đấng đã tuyên bố, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Nhờ việc chuyên chăm thực hiện giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta có thể sống theo sự thật và nên hoàn hảo trong cuộc đời trần thế, là bảo đảm cho được hạnh phúc nước trời. Từ bản chất con người dễ dàng dối trá với người khác và dối trá với cả chính mình. Vì dối trá, người ta sẵn sàng xúc phạm đến tha nhân, thậm chí xúc phạm cả Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu dạy chúng ta trong tin mừng ngày hôm nay, hễ có đó thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ. Tin mừng hôm nay là tổng hợp nhiều nội dung giáo huấn, nhằm giúp chúng ta sống ngay thẳng trước mặt Chúa và đối với anh chị em chúng ta. Trong giáo huấn này, Chúa khuyên chúng ta có lòng bác ái trung thực đối với tha nhân. Còn quan trọng hơn là của lễ dâng cho Chúa. Chính vì vậy, khi dâng lễ, nếu trong lòng còn uẩn khúc và mâu thuẫn đối với người khác, thì điều ưu tư là hãy làm hòa với nhau trước. Vì Chúa chỉ nhận những của lễ dâng cho Ngài có tâm hồn bình an, thanh thản. Thông thường người ta dễ dàng nói những lời hoa mỹ đối với Chúa lắm, nhưng lại dùng những lời thô tục hoặc cứng cỏi với anh chị em của mình. Sống theo sự thật là tạo mối tương quan chân thành với Chúa cũng như với anh chị em mình. Nhờ sống theo sự thật mà chúng ta dễ dàng thực thi luật của Chúa. Chúa Giêsu giảng dạy như một nhà cải cách luật pháp. Ngài không dừng lại ở chữ nghĩa hay những công thức lý thuyết khô cứng, nhưng chú trọng đến tinh thần, đến tâm hồn của người giữ luật. Quả thật người muốn nên hoàn thiện không chỉ giữ con mắt giác quan bề ngoài, nhưng còn giữ cái tâm hồn và ý tưởng của mình ngay thẳng, trung thực. Vì sống ngay thẳng nên người ta không cần thể thốt. Chúa Giêsu lên án những thói quen nơi người Do Thái bình dân thời bấy giờ. Họ thường lấy danh Thiên Chúa hoặc đền thờ Jerusalem để thề, để chứng minh cho sự trung thực của mình. Chúa nói đừng thề chi cả. Nhưng có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều đó là do ác quỷ mà ra. Và vậy, trong con người chúng ta vẫn có ác quỷ, tức là mầm mống của sự dối trá. Bổn phận của những người tin vào Chúa là phải làm sao để sống mầm mống sự thật lớn lên và tinh hoa kết quả, đẩy lui ảnh hưởng của sự dối trá đang hủy hoại tâm hồn và làm cho con người đi lạc hướng. Sách Huấn Ca cũng như vậy, chúng ta hãy khôn ngoan trong cách sống và nhận định của mình. Nhờ khôn ngoan mà chúng ta chọn lựa những gì lợi ích thiêng liêng và bền vững, đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho những người chung quanh. Sách Huấn Ca cũng dùng một hình ảnh đơn sơ dễ hiểu. Chúa Giêsu đặt trước mặt con người, Đức Thiên Chúa đặt trước mặt con người lửa và nước. Nếu muốn thì giơ tay mà lấy. Thiên Chúa đặt trước mặt họ cửa sinh và cửa tử. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Thế nhưng Thiên Chúa ban cho con người có tự do để chọn lựa sự sống hay sự chết cho mình. Để rồi họ phải lãnh nhận trách nhiệm về những chọn lựa, cũng như những hệ lụy của sự chọn lựa ấy. Vì con người hay lạm dụng tự do lắm, nên Chúa đã thiết lập lề luật làm nền tảng để lượng giá những hành động của họ. Lề luật của Thiên Chúa là mẫu mực cho mọi lề luật của loài người, nên luật đó có giá trị ưu tiên. Mọi dân luật đều phải dựa trên luật của Thiên Chúa đã khắc ghi vào lương tâm con người chúng ta. Thế thưa quý ông bà và anh chị em, nếu sự khôn ngoan là một sự chọn lựa và tìm kiếm để nên hoàn thiện, thì theo nhãn quan Kitô giáo, Chúa Giêsu chính là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa Cha. Đức Khôn Ngoan đã nhập thể, mang lấy thân phận con người để chung chia phận người với chúng ta. Nhưng mà Thánh Phaolô đã quả quyết rằng rao giảng Đức Kitô là rao giảng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đón nhận sự khôn ngoan chính là đón nhận Thiên Chúa. Chính vì vậy lý tưởng của người Kitô hữu là chính Chúa Giêsu, là sự khôn ngoan vĩnh cửu và đấng cứu độ trần gian. Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta hãy hành xử theo sự khôn ngoan đích thực, chứ không phải lẽ khôn ngoan theo quan niệm thế gian. Trong tiến trình để tìm sự khôn ngoan, có Thánh Thần giúp đỡ chúng ta, để chúng ta không nản chí và không thất vọng. Hành trình đức tin là hành trình kiến tạo sự thật và tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn kiên trung, để mặc dầu giữa những biến động của trần gian, chúng ta vẫn luôn gắn bó với Chúa Giêsu, đứng là đường, là sự thật và là sự sống. Thế một khi chúng ta trung thành với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng sống trung thực với anh chị em của mình. Chúa Giêsu đến không phải để phá hủy cái lề luật của các tổ phụ tiên tri, nhưng đến để làm cho nó nên chọn. Luật cũ mặc dù cũng là luật bởi trời do Thiên Chúa dạy bảo, luật ấy gắn liền với giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, nhưng còn mang nặng tính cách nặng nề của hình thức, thích hợp với não trạng dân chúng vào cái thời buổi xa xưa ấy. Trái lại, luật mới gắn liền với giao ước mới Chúa Giêsu và dân mới, tức là giáo hội. Đây là luật tình thương gắn liền với sự kết hiệp thân mật giữa cá nhân với Chúa Kitô. Đây cũng là luật vượt trội hơn luật cũ và bổ túc cho luật cũ. Vì phải có đức tin và tình mến sâu xa nơi Đức Kitô. Chính vì vậy mà Chúa Kitô cũng là cùng đích của điều luật. Chúa Giêsu là thầy dạy luật, tức là người có quyền trên luật, không như các tổ phụ và các tiên tri. Chuyển giao lệnh truyền của Thiên Chúa, Chúa Giêsu tự phán dạy, các người đã nghe người ta, người xưa bảo, còn ta báo cho các người. Đó là Chúa Giêsu phán. Luật mới của người không chỉ dựa trên hình thức bên ngoài, nhưng đòi hỏi một tinh thần phát xuất từ nội tâm, từ cõi lòng và trở nên nguồn gốc cho mọi tư tưởng, lời nói và việc làm. Chúng con hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết tâm hồn, hết trí khôn. Đó là một sự đòi hỏi gắt gao. Chính vì thế, khi giữ luật, Chúa Giêsu đòi chúng ta phải chính trực hơn những thầy thông giáo và biệt phái thì mới được vào nước trời. Một chị nữ tu kia rất cẩn thận tu toàn luật dòng. Bề trên và chị em ai cũng quý mến và lấy chị làm gương mẫu. Dù khó khăn vất vả, chị vẫn tươi cười tu toàn bổn phận. Mọi người đến làm lạ hỏi chị thì chị trả lời rằng tôi không bao giờ thấy luật dòng là điều khó. Nhưng là điều rất dễ nếu chúng ta thật lòng yêu mến Chúa. Như chị Thánh Teresa hài lòng Giêsu, dù việc lớn hay việc nhỏ, chị Thánh đều làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Từ khi Thánh Phaolô đã khuyên nhủ chúng ta, dù ăn, dù ngủ, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô. Bởi đó mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm xem, luật Chúa đối với chúng ta là một gánh nặng hay là một sự dịu ngọt. Chúng ta giữ luật Chúa với tinh thần nào, qua loa chiếu lệ hay là vì lòng yêu mến Chúa? Là tình mến Chúa vào trong những công việc tầm thường và nhỏ bé nhất, tình mến ấy sẽ là như đôi đũa thần, biến những công việc tầm thường nhỏ bé ấy trở nên những sợi chỉ vàng, diệt thành cuộc đời chúng ta và làm cho cuộc đời chúng ta có một giá trị to lớn trước tôn nhan Thiên Chúa. Một hôm có một người có đạo gặp một người vô đạo. Người vô đạo hỏi, anh đi đâu về vậy? Tôi đi về, tới nhà thờ về anh ạ. Tôi đến nhà thờ giảng gì vậy anh? Hôm nay nhà thờ nói về cái việc nên thánh. Anh đã nên thánh chưa? Anh có đạo đáp, anh có cái mặt tôi này, đây thì biết là đủ chưa? Để tôi coi thử. Nói rồi cái anh vô đạo tát vào mặt cái anh có đạo một cái thật đau. Anh này quạo cọ, chửi mắng, om sòm, giơ tay giơ chân đòi đánh lại. Người vô đạo nói, anh tự xưng anh đã được nên thánh rồi à? Nhưng sao anh còn chửi mắng và đòi đánh tôi vậy? Anh có đạo nói, tôi nói cái mặt nên thánh thôi, chứ cái miệng, cái tay, cái chân thì chưa nên thánh. Nên ta đánh mày được đó. Người vô đạo nói, tôi tưởng anh nên thánh trọn vẹn chứ. Chứ nên thánh mà nửa vời như vậy còn xấu hơn cả tôi nữa, một tên vô đạo. Vậy tôi xin anh nên thánh trọn vẹn mới là người đúng cái đạo của anh. Thế thưa quý ông bà và anh chị em người, anh chị em, có người nói rằng tin đạo chứ không tin người có đạo. Bởi vì vẫn còn đó những người mang danh Kitô hữu mà sống thiếu bác ái, thiếu công bình và thiếu tình yêu. Họ đi lễ nhưng không dám sống thánh lễ trong cuộc đời của họ. Họ có đạo nhưng hành động của họ ngược lại với giáo huấn của Chúa. Họ có đạo nhưng họ vẫn sống vợ chồng rối chồng, vẫn chồng chung vợ trả, vẫn lăng nhăng, vẫn ngoại tình. Họ vẫn đến nhà thờ nhưng vẫn trộm cắp gian tham, vẫn ăn gian nói dối, vẫn buôn bán lường gạt. Họ mang danh là người Kitô hữu nhưng lại sợ hy sinh, sợ trách nhiệm và trốn tránh bổn phận với gia đình, giáo hội và xã hội. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy sống theo cái tinh thần phúc âm, hãy ăn ở ngay lành, hãy làm việc thiện, hãy từ bỏ những tính hư nết xấu, những đam mê tội lỗi. Đừng có đạo mà sống xa rời tình nghĩa với anh em, xa rời tình nghĩa với Chúa. Đạo không dừng lại ở việc tuân giữ điều này điều kia, mà còn thể hiện tình liên đới, sự chia sẻ cảm thông với anh em, đã được quy chiếu vào lòng mến mến Chúa thì phải yêu mến anh em. Tình yêu đó đòi hỏi phải sống hiệp thông với nhau trong yêu thương và tha thứ. Tình yêu đó đòi hỏi tránh xa những mâu thuẫn, những ghen ghét, giận hờn. Chúa còn coi trọng sự hòa giải với nhau hơn cả việc đến dâng của lễ nữa. Chính vậy, khi anh em sắc dâng của lễ trước bàn thờ mà thực nhớ có người đang bất bình với anh em, thì hãy bỏ của lễ mà đi làm hòa trước đã, rồi hãy trở lại mà dâng lễ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng mà thế giới hôm nay đó là một thế giới đầy bạo lực, có người không cần lý lẽ. Người ta có thể dùng quyền để bẻ cong công lý, người ta dùng sức mạnh để đè bẹp tự do và xâm phạm quyền sống của thân nhân. Vâng, giữa một thế giới mà sự thù hận luôn đòi loại trừ bằng bạo lực, bằng gươm đao, giữa một thế giới mà lòng nhân đã đánh mất đi, chỉ còn sự giả hình, hay nhẹ hơn là mạnh, ai nấy sống, sống thiếu tình liên đới với nhau. Và chúng ta là người Kitô hữu là phải thể hiện cho người ta thấy lòng bao dung và tha thứ vẫn còn tồn tại trên trần gian này. Vì Chúa chúng ta vẫn có thể làm điều ấy. Vì Chúa chúng ta hãy nhịn nhục lẫn nhau. Vì Chúa chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Vì Chúa chúng ta hãy chín bỏ làm mười, sống vị tha bác ái với nhau. Và trong đạo Công giáo có một là cái đạo quá nhiều thứ, cái đạo luân lý quá khắt khe, phải không ạ? Một cái đạo đặt nặng vấn đề lề luật, vấn đề tội, có phải không ạ? Có người phê bình đạo Công giáo là cái đạo của lề luật, là của tội. Họ nói đạo gì mà cứ hở một chút là nói đến phạm tội luật, phạm điều răn này, phạm điều răn nọ. Hở một chút là có tội, nói là Chúa phạt. Hở một chút là nói bị dứt phép thông công, bị xuống hỏa ngục. Đôi khi họ cũng có lý chứ. Và thực tế là người gia nhập đạo thì phải chịu rửa tội, phải học giáo lý xét mình để có thể xưng tội, phải xưng tội thường xuyên, ít ra là mỗi năm một lần. Tôi phải ăn năn đền tội suốt cả đời. Mỗi năm đều có cái mùa chay mà chúng ta sắp sửa bước vào đó, là cái mùa chúng ta ăn năn đền tội. Cái đạo khác đâu có như vậy đâu, phải không ạ? Đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, đạo Cao Đài đâu có nói đến tội nhiều như vậy. Đâu có đòi hỏi phải xưng tội rồi, rửa tội rồi, đền tội như chúng ta không? Có một cụ già, người lương, sống rất lương thiện, tốt lành. Hôm nay người bạn giới thiệu về đạo Công giáo. Ông thích quá đi. Khi người bạn đề nghị ông đi học để rửa tội, thì ông ngạc nhiên nói, tại sao phải rửa tội? Tôi đâu có tội gì. Tôi có ăn trộm, giết người, cướp của ai đâu. Tôi có ngoại tình gì đâu. Tôi đâu có làm hại ai mà tôi phải chịu phép rửa tội. Vậy thì phải chăng đạo Công giáo chúng ta đặt nặng vấn đề lệ luật về tội? Trước tiên chúng ta thấy tội là một khái niệm khá quan trọng trong đạo. Cách sáng thế kỷ đã nói đến tội nguyên tổ, làm cho con người của chúng ta phải đau khổ, phải chết. Con Thiên Chúa giáng trần để cứu chuộc nhân loại khỏi tội, khỏi sự chết. Tuy nhiên quan niệm về lề luật và tội lỗi của chúng ta cũng đã có những sai lệch. Cho nên cái nhìn duy pháp lý đã gây ra hậu quả ngược lại, rất nghiêm trọng hơn nữa. Đó là góp phần vào tình trạng giảm ý thức về tội. Càng thấy mình phạm luật là phạm tội thì người ta càng giảm ý thức về tội. Chỉ do người ta chỉ tố giác những hành vi phạm bên ngoài, chứ không còn tố giác sự tồi bại bên trong, sự tồi bại nội tại của tội nữa. Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay giúp chúng ta có cái nhìn đứng đắn về tội, về luật. Ngài coi là tội không chỉ như những hành vi phạm một điều cấm như giết người, ngoại tình, nhưng xét đến cái gì muốn nội tại xấu xa của hành vi. Ngài dạy, anh em nghe luật dạy người xưa, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ngài còn dạy, bất cứ ai nhìn người nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người đó rồi. Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài phải công chính hơn các thầy kinh sư. Cho nên phần chúng ta, đã nhiều lần chúng ta xét tội như những vi phạm những luật cấm, thế nhưng thử hỏi đã bao nhiêu lần chúng ta xét mình là có tội vì thiếu vắng tình yêu thương, đã bao nhiêu lần chúng ta hành động, suy nghĩ, nói năng mà gây tổn hại cho người anh chị em của mình, bao lần chúng ta đã khước từ phẩm giá cũng là người môn đệ của Chúa Kitô để sống theo kiểu thế gian chứ không sống theo cung cách của con cái Thiên Chúa. Câu chuyện kể rằng có một nhà vua kia bị vua ra lệnh cho các nhà thông thái trong đất nước của ông hãy tóm gọn tất cả mọi chân lý vào trong cuốn sách, một trong một cuốn sách. Thời gian trôi qua hàng chục năm mà chưa ai thực hiện được. Rồi hãy trao công việc đến, thưa với ông vua, xin vua cất cho chúng con một thời hạn. Năm sau vua hỏi, vì này vẫn chưa làm được điều. Vì kiến thức và cái biển cả mênh mông của con người không thể tô tóm được trong cuốn sách. Thôi chỉ là cả vài chục năm, không may nhà vua bị bệnh. Mỗi ngày, một suy yếu. Không gian không theo tính thăm nã nữa mà tính theo tháng. Từ bệnh của vua càng ngày càng trầm trọng, nhà vua hối thúc vị quan được trao trách nhiệm. Bây giờ vị quan nói rằng, vì vua nói rằng ta chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Hãy mau mau, sau cùng nhà vua nói với viên quan rằng, ngươi hãy tóm lại trong một chữ thôi. Viên quan đã tận tâm và thưa, muôn tâu hoàng thượng, nếu tất cả chân lý chỉ tóm lại trong một chữ, thì thần xin bệ hạ hai chữ là chữ yêu thương. Thánh Phaolô cũng đã biết rõ ai biết sự cao đẹp của luật Môi-se, nhưng chính vì thế mà Ngài càng xác tín hơn ai hết về giới hạn của nó so với tin mừng Chúa Giê-xu. Nếu Thánh Phaolô yêu thương là chu toàn lề luật, sống yêu thương là dấu ấn Thiên Chúa đã ghi khắc trong tâm hồn con người. Mỗi người là tạo vật duy nhất Thiên Chúa tạo dựng, ra dựng theo để giống hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, cho nên con người cũng chỉ có một ơn gọi duy nhất, đó là sống yêu thương. Tất cả lề luật giáo hội ban hành chỉ nhằm giúp con người sống yêu thương nhau. Chúa Giêsu tha thiết kêu mời anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa Giêsu đã yêu bằng hành động cụ thể, hy sinh cho người mình yêu. Khi yêu nhau, người ta có thể hy sinh cho nhau thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, công việc. Nhưng cao cả nhất là hy sinh mạng sống. Không có tình yêu nào cao cả hơn là tình yêu của người dám thí mạng sống mình cho người mình yêu. Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, đã chết vì yêu. Thì Chúa yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Lời luật của Chúa thật nhẹ nhàng, lời luật chính là tình yêu. Nếu yêu mến Chúa và yêu mến anh em, chúng ta hãy thấy việc giữ luật không còn gì là khó khăn nữa. Tình yêu sẽ làm cho chúng ta cảm mến sự ngọt ngào trong việc tuân giữ lề luật. Tình yêu thật vĩ đại cho những ai sống theo gương Chúa Giêsu trong hành trình cuộc đời. Chúng ta hãy nên hoàn thiện trong việc thi hành luật lệ của Chúa và của giáo hội với tình yêu, chứ không vụ hình thức và chỉ là bổn phận hay bị bắt buộc. Như lời Đức Giáo Hoàng Francisco nhắn nhủ, đừng làm nô lệ cho luật, nhưng khi tôi hiểu, hãy làm nô lệ cho tình yêu mến. Đó bạn, các ngươi sẽ được, các bạn sẽ được tự do. Và chúng ta tham dự thánh lễ, các bí tích, cầu nguyện và thực hành việc bác ái vì yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Hãy sống sâu hơn trong tâm hồn, yêu thương, tôn trọng anh chị em. Cứ giận, chớ giận ghét, la mắng, đã là xúc phạm giết anh chị em mình rồi. Ai ghét anh chị em mình thì là kẻ sát nhân. Hãy tiết độ trong ánh nhìn, lời nói, bởi vì ước muốn là đã phạm tội, và đã ngoại tình trong tư tưởng. Hãy sống bao dung nhân hậu, thật thà với anh chị em.
trong mong sâu. Từng người cứ tôi hữu chúng ta biết sống can đảm và làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho sự yêu thương của chúng ta. Ước mong sao là những người kia tô hữu, chúng ta biết sống can đảm và làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống thánh thiện, đạo đức, yêu thương, chung thủy, chân thành của mình cho thế giới hôm nay. Vì ai yêu thương thì đã chu thuần luật lệ rồi. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết giữ luật Chúa và sống đời Kitô hữu với lòng yêu Chúa, yêu thương anh chị em chúng con. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta chỉ còn có gần 2 tuần nữa và chúng ta bước vào mùa Chay Thánh của năm 2023. Ngày 22 tháng 2, ta sẽ bước vào với lễ cho. Xin Chúa ban cho quý ông bà và anh chị em một mùa Chay Thánh với lòng hân hoan, với một tâm hồn trở về với Chúa trong tế tịnh và cầu nguyện. Rồi ngày thứ 3 này đây, là ngày mà người ta gọi là ngày lễ Valentine hay là ngày lễ của tình yêu. Thực sự đó là ngày lễ Thánh Valentine. Đây là lễ của một vị thánh đã giúp các cặp hôn nhân trong một thời kỳ khó khăn được kết hôn với nhau. Nhưng rồi càng ngày càng trở nên tục hóa đi, họ đã không coi là ngày thánh Valentine nữa mà chỉ còn là Valentine mà thôi. Nên chúng ta khi chúng ta nghĩ đến ngày đó, chúng ta cầu nguyện cho đời sống hôn nhân ngày hôm nay. Đời sống hôn nhân ngày hôm nay rất mọc giòn, dễ bể lắm. Bao nhiêu những cặp hôn nhân đã đổ bể. Người ta nói rằng hiện đời có thể là 60% hay 65% ngày hôm nay cuộc sống gia đình đổ bể, con không cha không mẹ. Chúng ta cầu nguyện cho đời sống gia đình khi chúng ta nghĩ đến ngày lễ Valentine. Xin Chúa chúc lành cho đời sống gia đình. Vì vậy tôi cũng xin quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy sống luật của Chúa, phải sống yêu thương nhau trong tình yêu bao la của Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Kính chúc quý ông bà và anh chị em một đêm bình an, ngủ ngon trong lòng thương xót Chúa.
Kính thưa Cha, con thay mặt cho đại gia đình lòng thương xót Chúa, cảm ơn Cha rất nhiều về bài giảng của Cha hôm nay, quá tuyệt vời. Và phụ âm hôm nay chúng con cảm thấy rằng là tương đối dài, rất là nhiều ý mà Chúa dạy. Nhưng mà Cha lại giảng tất cả các ý của Chúa đều được liên kết với nhau. Rất là tuyệt vời, không có bỏ ý sót ý nào hết trơn. Ý nào cũng được giải thích rõ ràng và rất là thực tế cho chúng con áp dụng. Một trong những điều con thích nhất là Cha nói rằng là làm, hãy làm mọi sự vì lòng mến Chúa. À, thì đúng là thật, tại vì mà chúng con làm được cái gì mà là vì yêu Chúa mà chúng con làm thì nó có như một cái động lực gì đó, nó tuyệt vời. Từ cái công việc nhàm chán nhất thì nó trở nên thú vị. Dù khó khăn đến đâu thì chúng con cảm thấy vượt qua được dễ dàng. Nhất là trong đời sống hôn nhân gia đình cũng vậy. Những cái chuyện mà hai vợ chồng mà có những điều mà nó không có được thuận thảo, nhưng mà vì Chúa mà chúng con chấp nhận hết cả thì nó lại dễ dàng vô cùng. Và chúng con tin rằng cái bài giảng của Giang ngày hôm nay cũng vì yêu Chúa mà Cha giảng cho chúng con, vì yêu Chúa mà Cha đến với chúng con. Và chính điều đó mà bài giảng của Cha rất là sâu sắc và rất là thực tế, rất là tuyệt vời. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Kính nhìn chúng Cha được luôn được tràn đầy Thánh Thần và tiếp tục đem lời Chúa đến khắp mọi nơi, ngang qua những tâm tình hết sức sâu lắng của Cha. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong thời buổi hiện đại như Cha vừa mới nói đó, do cái gia đình ngày hôm nay là tan nát rất là nhiều, bởi vì do cái sự tự do quá chớn, nên là nhiều người chồng người vợ đã phản bội nhau. và họ đi tìm kiếm niềm vui ngoài chồng, ngoài vợ. Điều này đang đẩy các gia đình xuống bờ vực của đau thương và tuyệt vọng. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em tiếp tục tha thiết cầu nguyện để cho những người đang lâm vào cảnh ngoại tình thì biết bừng tỉnh cơn mê mà trở về với tổ ấm của mình. Gia đình chỉ được bình an và tràn ngập niềm vui, rộn rã tiếng cười khi gia đình biết siêng năng cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Hạnh phúc chỉ mỉm cười khi tâm hồn luôn có Chúa ở cùng. Kính chúc quý ông bà, anh chị em một cuối tuần bình an và ngày lễ tình yêu, ngày lễ Valentine ngập tràn ơn thánh. Amen.
Đồng tâm xây đắp ân tình mà.